Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Bài viết Du lịch Thái Nguyên hồi phục tích cực sau bão dịch của tác giả Anh Thắng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trong câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Thiên đường của bé Hải. Đây cũng là món quà của chương trình dành tặng quý vị và các bạn nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong mùa dịch COVID-19, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và bị tổn thất lớn nhất của Thái Nguyên. Khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, toàn ngành du lịch đã cùng nhau chung tay thực hiện những biện pháp chính sách thiết thực để tái thiết, kích cầu phát triển du lịch trên địa bàn. Đề cập vấn đề này, tác giả Anh Thắng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Du lịch Thái Nguyên hồi phục tích cực sau bão dịch. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Do ảnh hưởng của COVID-19, có thể khẳng định mục tiêu của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên trong năm 2020 là đón trên 3,6 triệu lượt du khách và tổng doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt trên 460 tỷ đồng sẽ rất khó để hoàn thành. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến Thái Nguyên giảm 41%, doanh thu giảm 75%. Tuy nhiên, sau khi tái khởi động lại, ngành du lịch Thái Nguyên vẫn đón trên 30.000 lượt du khách đến tham quan trong tháng 5. Đây là một khởi đầu rất lạc quan. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, sau giãn cách xã hội, để khởi động lại ngành du lịch của tỉnh, Sở đã ban hành công văn hướng dẫn Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, các khu điểm du lịch và các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ, xây dựng các chương trình tour du lịch kích cầu, khuyến mại giảm giá, sẵn sàng phục vụ du khách hưởng ứng tham gia chương trình. Cũng theo bà Mai, đối với các công ty doanh nghiệp của ngành du lịch Thái Nguyên thì tùy từng đặc điểm mà các đơn vị đều có nhiều động thái tích cực nhằm khôi phục thị trường như giảm giá một số các dịch vụ lưu trú, tour, giá vé qua cổng, giá bán hàng lưu niệm và ẩm thực. Tất cả đều hướng vào chủ đề chung Thái Nguyên an toàn, tạo không khí yên tâm cho du khách. Một trong những hoạt động thiết thực để kích cầu du lịch đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua. Đó là chương trình tọa đàm kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với Vòng cung Đông Bắc. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng hơn 90 đại biểu đại diện cho các công ty du lịch lữ hành có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch trong cả nước. Các đại biểu đã được trải nghiệm tại những địa điểm du lịch tiêu biểu của Thái Nguyên. Đặc biệt, chúng đều được gắn kết với nhau thành tour, không còn manh mún, đơn lẻ. Một vài tour du lịch có thể kể đến, như tour du lịch trải nghiệm văn hóa kết hợp với sinh thái nghỉ dưỡng một ngày với các hoạt động dâng hương tưởng niệm và tham quan tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, thăm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và ăn trưa tham quan tại khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, hay tour du lịch sinh thái kết hợp với vui chơi giải trí 2 ngày 1 đêm với các hoạt động thăm và trải nghiệm không gian văn hóa trà và vùng chè Tân Cương, tham quan ăn uống nghỉ ngơi tại khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc trong ngày thứ nhất, tham quan trải nghiệm khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân trong ngày thứ hai. Các tour trải nghiệm du lịch trên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu, từ đó đã chia sẻ những kinh nghiệm làm du lịch, thẳng thắn đóng góp những ý kiến, sáng kiến để từng địa điểm du lịch cũng như toàn ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên có thể hoạt động, phát triển tốt hơn. Tại tọa đàm đã diễn ra nội dung ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên, ký kết hợp tác phát triển giữa Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên với Hội Du lịch Cộng đồng. Đây là những tiền đề quan trọng để du lịch Thái Nguyên có thể nhanh chóng phục hồi sau COVID-19 và phát triển hơn trong thời gian tới. Hậu COVID-19, nhà nước đã có chỉ đạo cho các địa phương thực hiện miễn, giảm thuế, lùi thời hạn nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội cho các đơn vị. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên chia sẻ, đây là thời điểm vàng để kích cầu du lịch Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Ngành du lịch chúng tôi đã không đơn độc trong cuộc chiến phòng chống dịch. Nhìn rộng ra, COVID-19 như một phép thử năng lực, vị trí của các doanh nghiệp du lịch trên thương trường, tự tin thể hiện được uy tín, mối quan hệ bền chặt của đơn vị khi tham gia liên kết, kích cầu du lịch. Qua đó, tình hình du lịch ngày một ổn, số lượng du khách đang ngày một tăng lên. Cũng giống như những công ty, doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Dạ Hương của ông Hiệp cũng triển khai nhiều biện pháp thiết thực để kích cầu, thu hút khách như giảm giá phòng 20%, tổ chức ăn uống từ trên 60 người thì miễn phí phòng tổ chức sự kiện, trang bị đầy đủ và hỗ trợ về âm thanh, loa đài. Giảm chi phí cho các khách hàng đặt tour du lịch trong tỉnh cũng như trong nước từ 10% đến 30%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách lưu trú, khách du lịch lữ hành tại công ty của ông chỉ còn bị giảm khoảng 20%. Còn đối với ông Nguyễn Văn Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hồ Núi Cốc thì tâm huyết. Lúc này lợi nhuận không đặt lên hàng đầu mà các doanh nhân cần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, liên kết, chia sẻ khó khăn để cùng tạo dựng Thái Nguyên trở thành một điểm đến an toàn, lý tưởng. Về kích cầu du lịch, đối với từng nhóm, từng đối tượng khách hàng, đơn vị sẵn sàng giảm 30% giá vé vào cổng, thậm chí là 50% và hơn nữa. Chung tay để kích cầu lại ngành du lịch, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Thương mại Hà Lan cho biết, là đơn vị làm dịch vụ vận chuyển khách, chúng tôi sẵn sàng giảm cước phí cho du khách và sẵn sàng bắt tay hợp tác với các đơn vị làm du lịch và các điểm đến, miễn sao bảo đảm được tốt nhất quyền lợi cho du khách. Hiện nay, công ty đang giảm chi phí xe du lịch, xe hợp đồng lên đến 30%. 60 trên tổng số 96 xe hợp đồng, xe phục vụ du lịch của đơn vị đã hoạt động trở lại. Đây đều là những xe mới, xe chất lượng cao đã được chú trọng bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian giãn cách do dịch bệnh. Phương châm của công ty là nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử với khách hàng, đồng thời kết hợp quảng bá những hình ảnh của địa phương. Ngoài việc giảm giá, tạo ra các chương trình khuyến mại, thì cũng nhân dịp này, một số doanh nghiệp du lịch cũng đã hướng tới những phương châm, chiến lược kinh doanh mới. Bà Lý Thị Chiên, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Làng Nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải, bộc bạch. Sau mùa dịch, Thái Hải đã có hướng đi bền vững với việc đặc biệt chú trọng chất lượng trong kinh doanh sản xuất, bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng, nơi nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Tối 30 tháng 5, đơn vị đã tổ chức đêm giao lưu với chủ đề về miền di sản. Từ câu then bản làng người Tày đến miền quan họ Bắc Ninh với sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải, các nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Bích Hồng, danh ca quan họ Thu Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Trung, Xuân Mùi, vân vân. Đây là điểm nhấn trong hoạt động khởi đầu mùa du lịch sau quá trình gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của đơn vị. Bà Chiên nhấn mạnh, trước mắt, có thể Thái Hải sẽ không quá đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Trước đây, du khách đến với bản làng Thái Hải bất kể giờ nào, số lượng đông ra sao. Nhưng hiện nay, Thái Hải khuyến khích khách đăng ký trước, đặt trước các dịch vụ như tham quan, trải nghiệm văn hóa vật thể và phi vật thể. Từ đó, khách hàng sẽ không bị lỡ thực đơn gồm các món ăn dân tộc được chế biến từ nguồn thực phẩm tự nuôi, trồng, kiểm soát chặt chẽ theo quy trình từ đồng ruộng đến bàn ăn, theo công thức cổ truyền. Như các món canh thang thuốc, công phu quy trình làm mất từ 6 đến 9 tiếng. Các món ăn độc đáo như xôi cẩm, gà hấp trà, đậu chiên trà, vân vân. Trong thời đóng cửa do giãn cách vì dịch bệnh, toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân vẫn đi làm đầy đủ và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian này, Trung tâm đã tranh thủ nâng cấp cơ sở vật chất. Nhân viên cũng được các chuyên gia ứng xử của nước ngoài trực tiếp đào tạo để nâng cao tay nghề, phục vụ khách hàng sau mùa dịch được tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc cho biết, sau khi mở cửa trở lại, Trung tâm đã thực hiện nhiều chính sách để kích cầu như giảm giá vé, giá các loại dịch vụ và các mặt hàng từ 10 đến 30%. Trung tâm đón khách nhiều nhất vào cuối tuần, hiện nay đang duy trì khoảng 4.000 đến 5.000 lượt khách một ngày. Tuy mới đạt khoảng 2/3 so với cùng kỳ, nhưng lượng khách hàng đến trung tâm vẫn liên tục tăng. Sau đại dịch COVID-19, có thể những mục tiêu mà ngành du lịch Thái Nguyên đặt ra trong năm 2020 sẽ khó đạt được. Nhưng so với những ngành chịu ảnh hưởng bởi đại dịch thì tín hiệu phục hồi như vậy là khá lạc quan. Với các chương trình hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo ngành, sự trung tâm chia sẻ, liên kết của các doanh nghiệp, tin rằng du lịch Thái Nguyên sẽ vượt khó, tiếp tục phát triển và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Trong nước vô thẳm sâu, ngày qua buông thẳng theo gió nhẹ nhàng lướt giữa mênh mông, để dòng sông ở bên lưng núi giữa non cao cành thần tiên giữa quê non ngàn đẹp như trong thơ và đẹp như trong mơ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 chính là ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt, là dịp để các thành viên trong gia đình hướng về nguồn cội, quan tâm giúp đỡ, chia sẻ những yêu thương xây dựng gia đình bình an hạnh phúc. Đó cũng là góp phần nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hóa cao quý của dân tộc như tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái bao dung, hiếu thuận trong gia đình. Chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm nay là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Chuyện ngắn Thiên đường của bé Hải của tác giả Nguyễn Anh Đào sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh. Đó cũng là món quà của chương trình dành tặng quý vị và các bạn nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trời đã quá trưa, ấy vậy mà vẫn không thấy ông Đồng về đến nhà. Bà Minh hết ra lại vào, miệng lẩm bẩm: ông này gặp bạn bè lại bia với rượu, người có bệnh mà chẳng lo giữ gìn gì cả. Bà lo là phải, ông Đồng bị bệnh tim đã mổ một lần, sạt cả cơ nghiệp mới cứu được ông ấy qua ải tử thần. Tuy gọi là khỏe đấy, nhưng lúc khỏe lúc yếu diễn ra thường ngày. Bà vừa quay vào trong nhà thì thấy tiếng ông Đồng gọi to ngoài cổng: bà nó ơi, ra mà đón ông cháu tôi chứ. Đón với rước cái nỗi gì, đi bán có mấy cái cây, bán được thì bán, không bán được thì mang quách nó về cho nó khỏe người. Ông chỉ mong người khác lo hộ cho ông thôi, còn ông chẳng lo gì đến cái thân ông cả. Bà nó nói gì mà khó nghe thế, thấy ông cháu tôi về là bà phải mừng mới phải chứ. Bà Minh ngó ra, đi sau xe máy của ông Đồng là một cậu bé khó đoán tuổi. Người đen nhẻm nhưng đôi mắt tinh nhanh. Nhìn bà, rồi cậu ta cất tiếng chào lý nhí: cháu chào bà ạ. Ừ, bà chào cháu. Ông Đồng vỗ vai cậu bé: đây là cháu Hải, người cùng quê hương với tôi. Gặp cháu ở chợ, tôi đưa cháu về ở cùng với vợ chồng nhà mình. Bà Minh chưa kịp trả lời thì ông Đồng đã bảo Hải: đây là bà Minh, cháu nhớ tên nhé. Dạ, cháu nhớ rồi ông ạ. Ông Đồng quay sang bà Minh nói tiếp: ông cháu tôi đã chén bún riêu ở ngoài thị xã rồi. Thôi bà đi ăn cơm cho nó khỏi đói, cơm cành chắc là nguội hết cả rồi còn gì. Ông bán được mấy đồng chắc lại ăn hết rồi chứ gì. Còn ối tiền ra đây này. Mà hôm nay sao bà lại hỏi đến tiền thế? Mọi khi bà bảo tôi cứ tiêu thoải mái, ăn gì thì ăn cơ mà. Bà Minh cười xòa: nói vậy thôi, chứ ông càng ăn được nhiều là tôi càng mừng. Cả ba người cùng cười vui vẻ. Ông Đồng bảo Hải: cháu đi tắm rửa, rồi tạm nghỉ ở cái giường chỗ này. Chiều nay ông cháu ta sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Ông Đồng bà Minh năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi cả rồi. Ông bà nghỉ hưu cũng đã ngót chục năm nay. Ông bà cũng con đàn cháu đống cả đấy. Nhưng chúng nó chẳng có đứa nào chịu ở cùng với ông bà. Thằng cả ở mãi tận thành phố Hồ Chí Minh. Thằng thứ hai đi lao động ở bên trời Tây, rồi lấy vợ luôn ở bên ấy cũng chẳng chịu về. Thằng út thì ở Hà Nội làm nghề mua bán cổ phiếu gì đó. Còn hai cô con gái cũng lấy chồng, theo chồng ở nơi xa lắc xa lơ. Chúng nó mơ tiền tỷ, chứ chẳng có đứa nào ngó ngàng đến ông bà và mảnh vườn nằm cách xa thị xã đến chục cây số này. Cơ ngơi của ông bà Đồng thật đẹp, vườn cây thì xanh mướt bốn mùa, hai bên đường đi là hàng cau lùn liên phòng, cây hoa lộc vừng đung đưa theo gió. Cạnh đó, cơ man nào là cây cảnh các loại, đa si đủ cả. Ao cá rộng vài trăm mét vuông, ngôi nhà gỗ năm gian kiểu cổ, thoáng mát. Từ ngày nghỉ hưu, ông bà chỉ chăm chú vào việc chăn nuôi ao cá, chăm sóc cây cảnh, chiết ghép các loại cây ăn quả giống mới, gieo ươm các loại cây giống để bán cho bà con trong làng ngoài xóm. Ngoài thời gian sinh hoạt chi bộ hoặc họp xóm đi thăm hỏi bạn bè ốm đau ra, cả ông lẫn bà vun vun xới xới cắt tỉa tưới tắm, ấy thế mà ra tiền ra phết. Kinh tế phát triển, người chơi cây cảnh cũng nhiều nên cây cảnh ngày càng có giá. Ông bà tiền tiêu rủng rỉnh, ngoài ra còn giúp bà con lối xóm những lúc khó khăn hoạn nạn. Tuy nhà chỉ có hai ông bà nhưng lúc nào cũng có khách đến chơi thăm viếng vườn ao. Căn nhà của ông bà lúc nào cũng ấm cúng bởi tiếng cười của bạn bè, của bà con làng xóm và các cháu nhỏ trong làng. Ông Đồng ra giếng, kéo nước lên rửa mặt mũi chân tay cho người tỉnh táo. Ngồi vào bàn uống nước, với tay lấy cái điếu cày. Ông vần về mãi điếu thuốc trên tay, rồi mới cho vào lõ điếu. Cái đóm trong tay ông cháy lên, rồi lại tắt ngấm đến mấy lần mà ông không hút nổi điếu thuốc. Mãi một hồi lâu, ông mới kéo một hơi thuốc rõ dài. Tiếng điếu kêu vang khắp cả năm gian nhà. Bà Minh ở gian nhà trong bước ra bảo: "Ông hút nó in ít thôi. Đêm nào cũng ho khụ khụ như con cóc cụ ý, thế mà vẫn không bỏ được." "Ôi xảo, bỏ là bỏ thế nào được cái anh thuốc lào này cơ chứ. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên cơ mà." "Bà ngồi xuống đây, tôi nói câu chuyện này."
"Chuyện gì hả ông?"
"Thì bà cứ ngồi xuống đã." Bà Minh ngồi xuống ghế, với tay lấy cái ấm tích, bà rót ra một bát nước chè xanh còn bốc hơi nghi ngút đưa cho chồng. Đỡ bát nước từ tay vợ, uống một hơi, ông Đồng mới thùng thẳng vào chuyện.
"Bà nó ạ, hoàn cảnh nhà thằng Hải, qua lời kể của nó thì cũng thật là thương tâm. Tôi tin nó là thằng bé thật thà, chứ không dối trá như những đứa trẻ khác. Tôi bằng ngần này tuổi đầu, tôi tin mình nhìn người không sai. Tôi sẽ điện về quê cho chú Tư, để chú ấy dò hỏi hoàn cảnh nhà nó có đúng như lời nó nói không. Nếu đúng như vậy thì vợ chồng mình giúp nó, cứu một người phúc đẳng hà sa. Nó như người sắp chết đuối, mình cứu giúp nó mới quý. Mà các cụ đã dạy, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài cơ mà. Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ hướng dẫn nó nghề làm vườn, dần dần cho nó đi học nghề nông. Sau này chắc chắn nó sẽ không bị bỏ đói khổ đâu bà ạ. Nhà nó có đến 5 anh chị em, nó là cả, đã đông anh em lại vớ phải ông bố nghiện rượu, chẳng làm ăn gì cả. Chỉ có mỗi mình mẹ nó xoay sở tối ngày. Nhưng ở làng quê mình, chỉ trông vào có mỗi anh thóc gạo. Tiền thì làm gì có để nuôi lũ con đông như thế cơ chứ. Rồi thằng Hải phải bỏ học dở chừng, theo người ta đi đào đãi quặng thuê để kiếm tiền về giúp mẹ. Mới có tí tuổi đầu mà đã phải chui xuống hang sâu tối om, đội đá đội đất tối ngày. Chẳng những ăn không đủ no, mặc chẳng đủ ấm, lại còn bị ăn đòn của bọn cai nữa. Làm cả năm trời, người càng gầy quắt đi, thế mà chẳng có đồng nào gửi về cho mẹ. Thằng Hải còn nhìn thấy cảnh những đứa lớn sa chân vào nghiện hút, cờ bạc, sát phạt nhau. Nó sợ hết cả hồn, tính toán mãi, chờ đợi mãi nó mới trốn được về đây đấy. Đang lang thang ở thị xã, không biết đi đâu, về đâu, thì nó gặp tôi. Lần là nó kể cho tôi nghe. Nghe xong tôi mủi lòng, nhớ lại cái ngày cha tôi mất khi tôi mới lên 6 tuổi. Chú Tư mới lên 4, cơ cực thì không thể tả hết được. Nên tôi đón nó về. Bà có bằng lòng cho nó ở thì tôi mới yên tâm. Nếu mà bà không đồng ý mà vô tâm như người khác, ném nó ra đường, thì chắc chắn nó không thành người. Bà Minh nghe ông Đồng kể mà đôi mắt bà cay cay, nước mắt cứ trực trào ra. Bà thương hoàn cảnh thằng Hải. Ai sinh ra ở trên đời này chẳng muốn mình được sung sướng, hạnh phúc và an nhàn cơ chứ. Mỗi người, mỗi phận. Thôi thì giúp nó cũng như giúp con, giúp cháu trong nhà. Bà nói với ông Đồng. Ông thương nó thế nào thì tôi thương nó như thế. Thềm bát, thềm đũa, chứ nó ăn tốn kém đáng là bao mà vợ chồng mình phải băn khoăn. Có nó càng vui cửa vui nhà ông ạ. Ông Đồng nói tiếp. Thế để chiều nay tôi lên Ủy ban Nhân dân xã, báo tạm trú cho nó và điện về quê cho chú Tư. Ngày mai tôi dẫn nó đi thăm hàng xóm láng giềng. Sau đó tôi với nó bắt tay vào làm vườn. Ngày nào cũng vậy, khi tiếng loa truyền thanh ở đầu xóm vang lên, ông Đồng đã đánh thức Hải dậy. Hai ông cháu tập mấy bài thể dục quanh sân, rồi đánh răng rửa mặt. Bà Minh lúi húi trong bếp nấu ăn sáng. Ăn xong, hai ông cháu nghỉ ngơi một lúc rồi ra vườn. Ông Đồng chỉ cho Hải nhận biết từng loại cây cảnh. Ông giảng cho Hải bắt đầu từ việc làm đất, nhận biết các loại đất. Nào là đất thịt, đất pha cát, đất sét, rồi đến cách làm luống, cách cho cây vào chậu, cách cầm kéo tỉa cây. Làm dần nó sẽ quen tay, quen mắt. Thằng bé chăm chú lắng nghe ông Đồng nói. Không có việc gì khó, làm dần dần nó sẽ quen, rồi sẽ trở thành người thạo việc. Ông còn tạo điều kiện cho Hải đi dự các lớp tập huấn, lúc thì do khuyến nông tổ chức, lúc thì do hội nông dân tổ chức, hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, đủ cả. Các lớp tập huấn, huấn luyện, đào tạo này không mất tiền học phí, mà cán bộ họ giảng dạy nhiệt tình. Thanh niên trong xã tham gia rất đông. Hải ta tuy ít chữ, nhưng lại được cái sáng dạ. Học đến đâu, nó về thực hành đến đó. Chẳng thế mà vườn cây của ông cháu nhà nó ngày một xanh tốt đến lạ thường. Cứ chủ nhật mỗi tuần, hai ông cháu lại đèo cây cảnh lên chợ thị xã bán. Những anh chàng thanh niên ở thị xã quen tiêu tiền như nước. Họ mua cây, đôi khi hào phóng, họ còn cho ông cháu thêm vài chục ngàn để hai ông cháu chở cây về tận nhà cho họ. Nhiều nhà có khối cây quý, nhưng họ không biết chăm sóc. Cây vàng ệch, lá rũ héo, thế là họ cho không hai ông cháu để sạch nhà. Khi ấy, hai ông cháu vớ to. Chỉ một hai tháng sau, hai ông cháu chăm sóc, cây lại xanh tươi, đẹp mã, là lại có tiền. Mỗi khi có cây mới về, ông Đồng thường chỉ bảo tỉ mỉ cho Hải. Đây là cây thế mẹ bồng con, đây là cây thế rồng phượng. Cây này thiếu đạm, cây này thiếu lân, cây này thiếu ánh sáng, cây bị muội, cây bị bọ nhảy. Hải nghe như nuốt lấy từng lời. Thấm thoát. Thế mà đã gần 5 năm kể từ ngày Hải về ở với ông Đồng, bà Minh. Hải bây giờ đã lớn phồng phao, đẹp mã hẳn lên, da dáng chững chạc của một thanh niên. Ông bà Đồng vui lắm. Ông bà bây giờ đã giao phó toàn bộ công việc trồng, chăm sóc vườn cây cho Hải. Ông bà còn mở rộng một khu sản xuất cây giống chè giống mới, cây lâm nghiệp để bán cho bà con quanh vùng. Ông Đồng cũng vừa làm đơn cho Hải đi học lớp kỹ thuật nông nghiệp ở trên thị xã. Họ mở dạy cho những người nghèo, không phải đóng học phí. Chắc chắn sau 2 năm học nghề, Hải sẽ có tay nghề vững vàng. Ông Đồng sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Thỉnh thoảng, Hải về thăm bố mẹ và các em. Ông bà không quên dúi vào túi Hải một ít tiền và một túi quà to tướng về cho bố mẹ và các em. Cuộc đời của Hải đã sang một trang mới. Từ mảnh vườn này, từ tình thương của ông Đồng, bà Minh, cùng với đôi bàn tay, khối óc của mình, Hải sẽ tạo dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Những giấc mơ hiện lên trong giấc ngủ hàng đêm của Hải như đưa cậu lạc tới thiên đường.
Cuộc đời ơi ta mến thương.
và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin được khép lại tại đây. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.